khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Unlock FM. Cũng phải cả một tháng rồi kể từ lúc mà tụi mình lên tập phát sóng gần nhất của Unlock FM là vào cũng là ngày 7 tháng 3, tháng vừa rồi đúng không? Tháng 3.
Ừ, đúng rồi.
Thì tròn một tháng Unlock FM không ra tập mới. Bọn mình nhận được rất là nhiều tin nhắn các bạn gửi về hỏi xem là tại sao mà Unlock FM không ra thêm nội dung mới. Vì lý do là gì thì tập ngày hôm nay sẽ là tập giải thích vì sao mà tụi mình lại biến mất một cách đột ngột và trong thời gian lâu như thế.
Ừ. Thực ra thì thôi cũng spoiler trước ở đây cho mọi người luôn, nhưng mà nếu mà mọi người có đọc mà newsletter chìa khóa của tụi mình gửi ra cách đây tầm 2 tuần trước, chắc là mọi người cũng sẽ biết được cái lý do gần đây Unlock FM không lên sóng thường xuyên được như mọi khi là vì cả team của tụi mình đều khá là bận rộn. An chuyển sang công việc mới, Lan Anh thì tập trung vào cái kỳ thi cuối kỳ ở trường đại học, còn Vy Anh và mình thì vừa trải qua vài tuần gọi là đấu tranh đấm đá về cái giai đoạn đánh giá thành tích và hiệu suất và rồi xin thăng cấp nữa, cho nên là khá là bận rộn. Tập ngày hôm nay của chúng mình sẽ nói về cái chủ đề đấy, chủ đề chính là về cái việc làm như thế nào để nhìn vào cái hành trình đánh giá hiệu suất. Tại vì là mặc dù đã đi làm hơn 5 năm rồi, nhưng mà lúc nào chắc là cả Vy Anh và mình cũng thấy cái khoảng thời gian này cũng khá là căng thẳng và mệt não, cho nên là khi mà vừa kết thúc cái kỳ đánh giá gần đây xong thì tụi mình đúc kết được khá nhiều bài học và hôm nay muốn là đem đến đây cùng bàn luận và chia sẻ với mọi người.
Ừ. Và tụi mình nghĩ là chủ đề này sẽ không chỉ dành cho những bạn mà đã đang đi làm đâu, mà mình nghĩ là sẽ phù hợp với tất cả mọi người. Bởi vì cái việc mà nhìn vào những việc mà mình đã làm trong một năm cũng là dịp tốt để chúng ta nhìn nhận xem là chúng ta đã tiến bộ ở đâu, có thể sẽ làm tốt hơn ở những chỗ nào, hoặc là có những cái điều gì mà chúng ta có thể học hỏi thêm. Thì đây là một khoảng thời gian rất là tốt để nhìn lại suốt một năm chúng ta đã cố gắng làm việc và lao động như thế nào. Thì ngày hôm nay hy vọng là dù bạn đang đi làm hay là bạn còn đang đi học thì bạn cũng sẽ rút ra được một điều gì đó cho bản thân từ câu chuyện của tụi mình.
Thế thì cho những bạn mà chưa trải qua cái quá trình đánh giá hiệu suất, tiếng Anh còn gọi là performance review, đây là một cái hoạt động diễn ra hàng năm ở các công ty. Mỗi công ty có thể có những cái hệ thống quy trình riêng, nhưng mà cái việc đánh giá nhân viên là thường diễn ra ít nhất là một lần một năm và có thể lên tới một lần một quý, nghĩa là 4 lần một năm, khá là căng thẳng. Thì ví dụ như ở Google, nơi mình đang làm bây giờ thì có 2 kỳ đánh giá một năm, thường là vào một kỳ vào tháng 9 và một kỳ vào tháng 3. Vy Anh thì cũng như thế đúng không?
Ừ, đúng rồi. Mình cũng trải qua đúng 2 kỳ đánh giá tương tự như thế vào cái khoảng thời gian tương tự luôn. Một số bạn thì có thể hỏi là tại sao lại là vào tháng 9 và lại là tháng 3. Thì thật ra cái này cũng không bắt buộc đúng không? Và mỗi công ty sẽ có một cái thời điểm khác nhau để đánh giá năng suất làm việc của nhân viên. Hay mọi người hay nói là promotion cycle khác nhau ấy. Tuy nhiên là thường là vào tháng 3 thì đây gọi là tháng chốt sổ kết thúc một cái năm tài chính ở Anh và Úc. Úc và Anh thì có rất là nhiều những cái điểm tương đồng trong cái hệ thống làm việc và vận hành của các công ty. Vậy nên là mình cũng trải qua một cái kỳ đánh giá tương tự cùng thời điểm với Quyền, nên đâm ra là hai host gọi là không còn một tay nào, không còn người nào để có thể gọi là backup lẫn nhau đúng không, mà là biến mất cả team,
biến
luôn,
cùng nhau luôn.
Quyền cũng đã nói qua rồi thì mình có thể sẽ điểm qua sơ một chút cái timeline của cái quá trình đánh giá này như thế nào và tại sao mà nó lại quan trọng. Vì khi mà nhìn vào cái timeline này thì bạn sẽ thấy là cái việc đánh giá năng lực nó là một quá trình, chứ nó không phải là đến đúng một cái ngày vào tháng 9 và một cái ngày vào tháng 3 là tự nhiên sếp gọi tụi mình ra và tụi mình được đánh giá. Nó không phải là như thế. Nó như là một quá trình vận động hành lang diễn ra trong suốt cả một năm với rất là nhiều những cái nỗ lực cố gắng. Và nỗ lực cố gắng không chỉ ở trong công việc đúng không? Mà còn cả trong cái cách mà mình tự promote bản thân. Nơi mình làm chẳng hạn thì tháng 9 hàng năm thì tụi mình sẽ thường là có một quy trình đánh giá bắt đầu bằng việc là có một buổi trao đổi giữa mình và quản lý trực tiếp của mình, là sếp của mình, với một cái mục tiêu duy nhất là nhìn lại xem là ok, thì từ tháng 3 đến tháng 9, trong vòng 6 tháng nửa năm đấy là bạn đã làm được những gì, những dự án, công việc, thành tích và trách nhiệm trong thời gian cũng phải qua của bạn thì nó đã được thể hiện như thế nào. Không biết là các công ty khác như thế nào, nhưng mà ở công ty của mình thì nó có một cái khung đánh giá cho từng cấp bậc khác nhau. Ở mỗi một cấp bậc thì họ yêu cầu là mình phải có những năng lực như thế nào, chứng minh như thế nào. Thì đây là lúc mà mình và sếp của mình sẽ ngồi xem là những cái việc mà mình làm thì nó đã đủ cho cái tiêu chí của một cấp cao hơn hay chưa, hay là mình mới chỉ đang làm đúng phận sự của một người đồng cấp thôi. Thì cái này cũng rất là tốt để mình có thể nhìn lại bản thân trong 6 tháng vừa qua và có những cái bước điều chỉnh nếu như mà mình muốn cố gắng hơn trong 6 tháng còn lại. Rồi thì từ tháng 9 đổ đi, sau cái buổi đánh giá đầu tiên đấy, thì mình sẽ bắt đầu hiểu được là à ok, bây giờ mình muốn chạm đến cái đích mới thì mình còn phải đi bao xa. Thì lúc đấy mình cũng sẽ bắt đầu phải quay lại xem là mình sẽ chứng minh năng lực như thế nào trong công việc này. Và rồi thì mình cũng sẽ phải tìm cách nói chuyện với cả đồng nghiệp xung quanh để có thể thu thập những cái phản hồi, hay mọi người hay nói là peer review ấy, để là nếu mà mình có làm tốt thì mình còn có bằng chứng là mọi người cũng thấy là mình làm rất là tốt. Còn nếu mà mình có điều gì làm chưa tốt thì đây cũng là lúc mà mình có thể điều chỉnh trước khi quá muộn. Có thể là sơ qua về một cái timeline như vậy thôi. Chắc là Quyền có thể chia sẻ hơn một chút trải nghiệm của Quyền ở Google nhỉ?
Cái khoảng thời gian mà Vy Anh vừa chia sẻ nó cũng khá là tương đồng với mình ở Google. Nhưng mà có cái là ở bên mình thì thường là làm cái kỳ tháng 3 và kỳ tháng 9 nó như nhau. Nghĩa là không phải là kỳ tháng 9 là nó sẽ chuẩn bị cho mình đến tháng 3 ấy, mà coi như là cái mỗi kỳ đánh giá 6 tháng là nó có cái tầm quan trọng như nhau. Cho nên nó làm cho cái guồng chuẩn bị của mình nó khá là liên tục, và như kiểu mình vừa mới hết một kỳ này là đã chuẩn bị phải hướng đến cái kỳ sau rồi. Nhưng mà nói chung là mỗi công ty nó sẽ có một cái quy trình khác nhau đúng không? Cho nên là đây chỉ là cái trải nghiệm riêng của Vy Anh và mình ở Google và Mercury. Thì mà nếu mà nghe qua đến đây thì mọi người chắc là nghĩ là cái quá trình này khá là dễ hiểu và chắc là cũng dễ thực hiện thôi, tại vì nó có quy trình sẵn rồi. Tuy nhiên là mình nghĩ là có khá là nhiều lý do khiến cho cái quá trình này thường là căng thẳng hơn thực tế đối với những người ở trong cuộc, là những nhân viên như tụi mình. Ví dụ đầu tiên đây là nhân viên thường sẽ cần chuẩn bị kỹ cho cái việc gọi là thuyết trình và tóm tắt lại các cái dự án thành tích như Vy Anh đã nói đến ở trên. Đây gần như là một cái quá trình chuẩn bị cho một cái bản CV ngắn, mặc dù là mình đang không đi xin việc ở đâu đúng không, nhưng mà đây là mình đang chuẩn bị một cái bản CV ở trong công ty của mình. Và cái buổi trao đổi đầu tiên mà Vy Anh có nhắc tới đấy, nó như một cái buổi phỏng vấn với chính quản lý của mình. Chính vì thế nên là đối với những công ty mà nó có cái guồng đánh giá thành tích như Google của mình, là nó cứ 6 tháng nó lại quay trở lại, thì lúc nào mình cũng cảm giác như mình đang ở trong cái giai đoạn đấy. Nghĩa là lúc nào mình cũng đang phải chuẩn bị và đang phải suy nghĩ về cái việc là làm như thế nào để mình trình bày những cái dự án và những cái ảnh hưởng của mình. Nhưng mà ngoài ra thì ở cái yếu tố cá nhân hơn, thì thường là cái việc nghe phản hồi và đánh giá trực tiếp của một ai đó về cái công việc của mình rất là dễ gây cái phản ứng chủ quan và gây cái stress, đúng không? Chả ai muốn nghe mình bị đánh giá như thế nào.
Đúng rồi. Cũng có một cái nữa là đặc thù của những bạn nhân viên châu Á là không biết là Quyền có gặp phải cái chuyện này không, nhưng mà thời gian đầu lúc mà mình bắt đầu bước vào quá trình đánh giá nhận xét này, thì gặp phải một cái mà chính mình cũng cảm thấy là một hạn chế của những bạn mà sinh ra trong nền văn hóa Á Đông, văn hóa Việt Nam thường rất là đề cao tính tập thể. Thành công hay là thất bại thường quy về tập thể, đúng không? Chứ ít khi nói đến vai trò cá nhân khi mà cần được ghi nhận đóng góp hay là công lao gì đấy. Cho nên là thời gian đầu cái lúc mà mình làm performance review ấy, mình nhận được một cái feedback từ chính sếp của mình là, tức là lúc mà sếp mình hỏi là mày nghĩ là mày đã làm được những cái gì, mày đã đóng góp được những cái gì, thì mình kiểu ngồi đơ ra, mình chả biết, mình chả không mình thấy cái gì nó cũng không quá là đáng kể ấy. Thế là sếp mình mới bảo mình ngồi viết ra một tờ giấy những cái gì mà mình đã làm. Và cuối cùng nếu mình viết ra, mình mới thấy là kiểu đầy kín cả một cái tờ giấy ấy luôn. Và sếp mình mới nói là đây không phải là tao làm gì đâu, nhưng mà mày nhìn những cái mà mày làm ấy thì mày sẽ thấy là actually là thực sự là mày đã làm rất là nhiều, nhưng mà bản thân mày không biết tự ghi nhận cái công sức của mình thì cũng không phải là một cái điều tốt. Về sau có những lứa nhân viên mới đến thì mình không những là mình phải ghi nhận cái công sức của bản thân mà còn phải giúp các bạn ấy ghi nhận công sức của các bạn ấy nữa, hỗ trợ những bạn cùng team đi lên. Cái đấy như là một cái lời thức tỉnh cho mình, mới nhận ra là ồ đúng thế, tức là mình phải là người mà tự đưa mình lên các cái nấc thang. Hồi đầu mình mới đến có một cái câu mà mình nghe đi nghe lại, được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đấy là own your career, tức là làm chủ sự nghiệp của mình, làm chủ đường đi của mình. Và họ nói như vậy bởi vì họ tin là đây, ở cái môi trường này là nơi mà có rất là nhiều những lĩnh vực mà một cá nhân khi vào có thể thử sức, nhưng mà đi đâu làm gì và phát triển như thế nào là do bạn, chứ không ai có thể dắt tay chỉ việc hoặc là đợi cái tiếng thơm của mình nó bay xa rồi có người khác sẽ giúp mình bước lên những cái bậc thang cao hơn, đúng không? Mình phải là người tự tạo ra những cái bậc thang đấy, bước lên cao hơn, vì đấy là quyền lợi của cá nhân mình mà. Chứ thật ra là không ai thấy mình làm tốt xong rồi xứng đáng thương quá để giúp mình làm cái việc đấy. Nên là thời gian đầu đi làm thì chính bản thân mình gặp khá là nhiều khó khăn khi mà mình cảm thấy là mình phải thực sự gồng mình lên để làm quen với cái việc là nói về thành tích của bản thân ở trong cái quá trình này.
Đúng rồi, thì mình cũng gặp những cái trải nghiệm giống như Vy Anh, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian đầu đấy. À, đây là cái điểm tốt của cái văn hóa của đất nước mình đúng không? Là cái đề cao cái tính âm thầm, tính đóng góp cho tập thể. Nhưng mà đôi khi ở trong những cái môi trường mà nó đòi hỏi là mình cần phải tự chủ thì nó sẽ khá là gây khớp lúc đầu nếu mà mình chưa quen. Ok, thế thì để mà nói về những cái bài học mà tụi mình đúc kết được sẽ bàn luận với mọi người bây giờ thì chúng mình chia thành 3 phần. Phần đầu tiên nó sẽ là trước khi mà đến cái buổi đánh giá đấy cần làm những cái gì. Cái ý chính ở cái phần này nó sẽ chính là cái sự chuẩn bị. Vy Anh có nhắc đến cái ý đấy ở đầu, cũng sẽ nhắc lại đấy thôi, là mặc dù mọi người nghĩ là cái khoảng thời gian đánh giá này nó sẽ trải dài trong khoảng tầm 2-3 tuần tùy cái quy trình của công ty, nhưng mà không bao giờ chúng ta nên chờ đến lúc đấy đúng không? Mà lúc nào mình cũng phải chủ động trao đổi thường xuyên với quản lý và luôn tích cực tìm phản hồi mọi lúc phù hợp, chứ không thể chờ đến một hoặc hai cái tuần cuối kỳ cuối năm đấy để mà chúng ta bắt đầu mới suy nghĩ về những cái việc này được. Cho nên là cái tips đầu tiên mà tụi mình muốn đưa đến và bài học đầu tiên mà chúng mình nhận ra được là lúc nào mình cũng nên có những cái cuộc trao đổi, bàn luận thường xuyên với quản lý và manager về trách nhiệm, mục tiêu của cả team hay là cho bản thân mình, điều mà họ đang trông đợi ở mình. Nếu mà mình ở một cái vị trí cao hơn, đây là một cái cuộc trao đổi rất là quan trọng nếu bạn nào muốn được thăng cấp chẳng hạn. Thì đây là một cái chủ đề lúc nào cũng nên trao đổi với cả sếp và quản lý, chứ không thể chờ được.
Có mong muốn gì thì phải bày tỏ đúng không, chứ không phải là ngồi chờ người khác. Ví dụ học sinh giỏi thì chờ để được bằng khen, cái đấy là không còn nữa. Cái điều thứ hai trong quá trình chuẩn bị này mà tụi mình rất là tích cực đấy chính là tìm kiếm phản hồi từ đồng nghiệp. Và cái quá trình này nó không phải là đợi đến một cái lúc nào đấy xong là xong, mà thường là ví dụ như mình thì làm xong một dự án hoặc là làm xong một cái công việc nào đấy với một ai khác chẳng hạn, thì ngay lập tức là mình thường sẽ chủ động xin feedback từ những người đó, những người làm cùng với mình. Cái này nó có hai tác dụng. Thì đầu tiên là để mình biết được xem là trong cái quá trình làm việc với nhau thì có cái gì mình có thể cải thiện được không. Nhưng mà còn một lý do thứ hai khiến cho mình khá là tập trung vào cái việc này, đấy chính là ở công ty của mình thì thường nó có một cái platform để nhân viên có thể để lại feedback cho nhau. Và cái đấy về sau sẽ trở thành một trong những tiêu chí để quản lý nhìn vào và xem là à, cái bạn này bạn làm việc với những người trong nhóm như thế nào, với những người ngoài nhóm như thế nào, và network trong công việc của bạn ý nó đã vươn xa tới đâu. Thế cho nên là thường là khi mà mình xin feedback thì mình cũng khá là để ý xem là mình nên xin feedback của ai. Đôi khi là mình không cần phải là, nếu mà được cấp quản lý cao gửi feedback thì rất là tốt rồi, nhưng mà thường thì mình xin feedback mình cũng chú trọng tìm kiếm cả những người mà ở những cái team khác nữa, để thể hiện với quản lý là mình còn vươn ra ngoài làm việc với rất là nhiều người khác nhau nữa. Thì điều đấy cũng thể hiện là mình có rất là chủ động trong cái việc mà tìm kiếm các mối quan hệ làm việc, không chỉ ở trong nhóm của mình mà còn ở những nơi khác nữa, thì cái khả năng kết nối của mình với người khác là nó xa đến đâu. Thì đấy cũng là một cái yếu tố mà mình xem xét khi mà mình tìm kiếm feedback. Tuy nhiên là mình không chỉ nhận feedback đúng không, mà mình còn phải cho đi feedback nữa. Và gửi feedback như thế nào thì nó lại là cả một quá trình khác. Nếu mà bạn nào quan tâm thì có thể nghe lại tập số 5 Critical Feedback Discover Weekly số 5 của tụi mình. Mình cũng có đọc qua rất là nhiều những cái tài liệu và có bàn luận ở trong tập đó. Nếu mà bạn quan tâm thì có thể nghe lại nhé.
Vy Anh nhắc đến một cái ý rất là hay, đây là nghĩa là mình đi tìm những cái phản hồi này, mình không chỉ tìm từ quản lý đúng không, mà mình sẽ bắt đầu tìm đến những người đồng nghiệp, và kể cả những người đồng nghiệp từ trong những cái team lân cận, chứ thậm chí là không phải là người mà mình trực tiếp làm cùng. Đôi khi mình chỉ có cơ hội làm việc với người ta một hai lần thôi, nhưng đấy cũng là những cái cơ hội quý giá để đi tìm cái phản hồi đúng không. Nhưng mà nó cũng có một cái ý hay, tại vì là cho những cái bạn mà làm những cái nghề mà có thể là làm việc với những cái đối tác hay khách hàng ở bên ngoài, đấy cũng là một cái cơ hội tốt để bạn đi tìm phản hồi từ họ. Tại vì đôi khi mình hay nghĩ là những người khách hàng hay đối tác của mình nó không phải là cái người đưa trực tiếp phản hồi cho mình được đúng không? Nhưng mà mình nghĩ đấy là những cái người quý giá nhất để mình có thể hỏi feedback, tại vì họ sẽ không có những cái câu nệ hay là những cái để ý đối với như là những người quản lý và đồng nghiệp của mình, và thường là họ sẽ đưa ra những cái phản hồi nó thẳng thắn hơn. Thì đấy là một cái cơ hội tốt, đặc biệt là trong cái nghề nghiệp như mình chẳng hạn, mình làm kỹ sư kinh doanh mà. Cho nên là gần như là 80% thời gian trong tuần mình làm việc với khách hàng và đối tác, chứ không phải là làm việc với người đồng nghiệp của mình không. Đấy là một trong những cái yếu tố cũng nên để ý. Thế thì ý thứ ba, thì ý này có thể chúng mình sẽ không nhắc đến quá nhiều, tại vì là sắp tới khách mời của chúng mình có một cái cuộc bàn luận nhiều về cái chủ đề này hơn, nhưng mà đó chính là về việc đi tìm mentor. Không biết là gì cả tiếng Việt thì là gì, đi tìm không phải là minh chủ đúng không?
Sư phụ à? Sư phụ.
Cũng chả biết nữa, chả biết cái từ tiếng Việt là gì. Nhưng mà đây, cái điểm quan trọng đây là bên cạnh cái người quản lý của mình, thì nếu mà có thể tìm kiếm được một người mentor ở trong công ty, thì đây sẽ là một cách để mà bạn có thêm những phản hồi và những cái ý tưởng cho việc phát triển bản thân hơn. Thường là những người mentor sẽ là những người mà người ta không trực tiếp làm trong team của mình, nhưng mà người ta sẽ làm những công việc nó liên quan, và người ta sẽ ở cái vị trí cao hơn, và người ta có cái góc nhìn khá là khách quan tới cái công việc mình làm. Đấy, thì đấy cũng là một trong những cái cách rất là hay để mà mình có thể tìm thêm phản hồi và cách phát triển bản thân. Nhưng mà đấy thôi, hôm nay chúng mình không nhắc đến quá nhiều cái chủ đề này, tại vì sẽ có một tập riêng nói chuyện với khách mời về về mảng này.
Đôi khi là cũng có thể tìm một số cá nhân mà chúng ta có thể lấy đấy làm tấm gương, là những người đi trước, theo dõi xem cách họ xử lý công việc và cư xử hàng ngày như thế nào. Có một cái ví dụ rất là nhỏ thôi, là hồi mình mới vào thì mình được đi training khá là nhiều, và thường thế nào đấy lại được xếp rất là tình cờ vào những nhóm mà có rất là nhiều director ở cái vị trí rất là cao ở trong công ty rồi. Thế nhưng mà có một cái mình học được từ họ, cái này thì nghe rất là đơn giản thôi, nhưng mà thật sự là một bài học cho chính bản thân mình. Đấy là khi mà họ ngồi ở trong bất cứ một buổi training, dù nhỏ hay lớn, thì họ rất là chăm chú lắng nghe, ghi chép và đặt những câu hỏi rất là chủ động. Theo suy nghĩ của mình trước đây rất là thiển cận, là mình nghĩ là những cái người ở vị trí cao như thế họ có nhiều mối lo lắng hơn, nhiều mối bận tâm, và đôi khi họ đến đấy chỉ là để network với nhau thôi, chứ thường là họ sẽ bỏ qua và không nhất thiết là phải tham gia những cái buổi nghe giảng như thế làm gì cả. Nhưng mà không phải, ở trong tất cả những hoạt động dù là nhỏ nhất nó cũng chẳng mang lại lợi ích một cách trực tiếp hay gì cho họ, đúng không? Nhưng mà họ luôn luôn là người vô cùng tập trung chú ý lắng nghe tất cả mọi người xung quanh, và vô cùng chủ động đặt ra những câu hỏi, thể hiện cái sự quan tâm nhất định của mình trong cái topic, cái chủ đề đấy. Và đấy là cái mà mình thực sự đã học hỏi được rất là nhiều. Vì đôi khi, ví dụ chúng ta đi ra ngoài cuộc sống thì có nhiều người thì rất là thực dụng, nghĩ là cái gì quan trọng thì mình mới cần phải tập trung, đúng không? Nhưng mà đôi khi chính những cái hành động nhỏ, chính những cái câu chuyện nhỏ nó lại dẫn đến rất là nhiều những cái cơ hội lớn. Thì đấy là cái mà mình học hỏi được từ những ngày đầu đi làm. Thì role model đôi khi cũng không phải là chỉ là một người, mà đôi khi chỉ là một cái khoảnh khắc mình chứng kiến một cái điều gì đấy từ những người xung quanh ấy, thì mình cảm thấy là mình có thể học hỏi được từ họ, thì ngay lập tức là mình sẽ cố gắng theo dõi, chú ý theo dõi những lần sau hơn, và điều chỉnh cả cái cách cư xử của bản thân mình nữa.
Thế nói đến đây thì có thể nhiều người sẽ thắc mắc là thế mentor và role model thì khác nhau như nào, nhưng mà cái này nó cũng có thể là một chủ đề riêng trong một tập Discover Weekly. Nhưng mà mentor thì thường là chúng mình sẽ nghĩ đi về cái cách là mình phải đi trực tiếp đi tìm kiếm người này, đúng không, và mình xác lập một cái quan hệ mentor mentee với người ta, và người ta cũng sẽ có những cái sự đầu tư nhất định cho mình, và nó là thiết lập một mối quan hệ. Cái ý về role model của VN là nó nói về cái sự quan sát, đúng không? Nghĩa là mình chủ động mình đi tìm những cái người mà mình có thể học hỏi được những cái thứ, có thể là nhiều hoặc là có thể là nhỏ, không, bởi vì không ai là hoàn hảo cả, cho nên là mình không nhất thiết là phải copy and paste một người để cho bản thân mình, nhưng mà quan trọng là mình tìm được những cái khía cạnh hay của họ, và mình quan sát từ xa, và mình có thể theo dõi họ cách xử lý làm việc, và mình học hỏi theo thôi. Nên là cái sự khác nhau cũng khá là hay. Đến ý tiếp theo, và thường là mình coi đây là một cái tips quan trọng nhất mà mình đã từng học được từ người khác, đấy là việc là mình nên ghi lại mọi thứ. Và mình nói đây là mọi thứ mình làm, nhưng mà cũng không nhất thiết là mình ghi lại cái đầu việc của mình làm. Điểm quan trọng đây là mình ghi lại những cái dẫn chứng, nó có thể nói lên được những cái thành quả, những cái ảnh hưởng của mình trong thời gian mình làm việc. Để nói một cái ví dụ thực tế đây, trong năm lúc nào mình cũng giữ một cái văn bản Google Docs, và trong đấy là mỗi khi mà mình làm xong một cái việc lớn gì đó mà nó đem lại được một hiệu ứng, một cái ảnh hưởng nhất định, thì mình sẽ ghi lại vào trong đấy thôi. Và mình cũng không cần phải ghi nhiều, mình chỉ cần ghi một cái gạch đầu dòng, và mình ghi lại là nó xảy ra vào ngày như thế nào. Ví dụ như là cách đây một tuần mình có một cái buổi thuyết trình với ba ông gọi là C-suite, nghĩa là những người cao nhất ở trong công ty, và nó diễn ra rất là tốt và mình nhận được phản hồi tốt từ họ, cho nên là mình ghi nó lại. Và ngay lập tức, thậm chí là khi mà mình nhận được cái phản hồi của họ, tại vì thường là nếu mà mình để lâu ấy, mình sẽ quên đâu, cho nên là mình còn, thậm chí là mình còn ghi lại là họ nói cái gì. Và trong những trường hợp mà bạn nhận được những cái phản hồi, những cái dẫn chứng này qua những cái phương tiện khác, như là ví dụ như là qua email chẳng hạn, thì cái việc mình làm là mình sẽ label cái email lại. Cái việc label này thì mọi người sẽ phải tìm lại một cái tập mình nói về việc quản lý email, nhưng mà cái quan trọng đây là mình giữ nó lại, nó là cái dẫn chứng, và mình sẽ lúc nào lúc cần thì mình sẽ lôi nó ra được. Hoặc là có ai đấy gửi cho bạn một cái chat hay là một cái gì đấy, thì bạn screenshot nó lại và bạn lại cho vào trong cái văn bản đấy. Thường chúng ta sẽ không có cái thói quen nhớ là mình đã làm những cái việc gì. Hỏi bạn đã làm cái gì cách đây 3 tháng thì phần lớn là chắc chả ai trả lời được. Cho nên là cái điểm quan trọng đây là lúc nào mình cũng nên chủ động, mình có một cái thói quen là mình vừa làm được cái gì đấy mà nó có ảnh hưởng thì nên ghi lại ngay lập tức luôn. Và đây là một cái thứ mà mình đến bây giờ vẫn làm. Và thì đến cái lúc mà mình chuẩn bị có cái buổi đánh giá thành tích đối với quản lý, thì cái việc mình làm thôi là mình lấy cái văn bản này ra và mình viết tóm tắt nó lại. như là mình tạo nên một cái bản thuyết trình từ những cái dẫn chứng mà mình có, và đến khi đấy là mình có thể đưa cho người ta xem email, xong rồi là ảnh screenshot, rồi là cái phản hồi trực tiếp từ đối tác, khách hàng hay đồng nghiệp đấy. Thì nếu mà có những cái công cụ mà nó ghi lại cho, như như VN có nhắc đến là có cách để có thể ghi lại những cái feedback đấy ở trong công ty luôn thì nó rất là hay, nhưng mà nếu không có thì mình nên tự làm.
Đúng rồi, như Quyền cũng có vừa nhắc đến thì ở công ty của mình thì có một hệ thống hay gọi là Personal Scorecard, mà có cái tên nghe khá là cute là Enisa. Thì đây là một công ty thì cũng khá là đầu tư mua hẳn một cái package này cho tất cả các nhân viên. Mình thì hồi đầu mình cũng thấy khá là phiền, tức là gọi là quý nào rồi thậm chí là tháng nào mình cũng phải vào đấy để mà mình ghi lại những cái đầu việc mà mình làm. Thế nhưng mà bây giờ mình nhận ra là thực ra là nó khá là tốt, bởi vì là họ thậm chí còn đặt ra là ok, mục tiêu lớn của bạn là gì, liệt kê ra 5 mục tiêu lớn trong vòng 1 năm, 3 năm và 5 năm. Thì mình có thể tự chọn là trong khoảng thời gian nào, thế nhưng mà mình bắt buộc phải có được những cái mục tiêu lớn để mà quản lý của mình biết được là trong thời gian tới, trong tương lai cái định hướng của mình như thế nào để họ có sự sắp xếp phù hợp. Sau khi mà đã đặt ra được những cái mục tiêu lớn dài hạn rồi thì mình ở mỗi một quý lại cũng phải đặt ra cho bản thân những cái mục tiêu ngắn hạn hơn. Và đấy chính là những cái đầu việc mà mình phải hoàn thành. Tức là quý này mình có những cái dự án này, những cái project này thì mình làm đến đâu, như thế nào, thì nó có một cái như một cái thanh để mà có thể theo dõi được cái sự tiến triển của cái project này nó đi đến đâu. Mỗi một tháng thì sếp của mình lại ngồi lại với mình xem là mình đã đạt được đến cái mục tiêu đấy chưa, và làm thế nào đấy, làm gì thì làm đến cuối quý là tất cả những cái project đấy nó phải xanh hết. Đôi khi là cũng phải xem xét xem là những cái mục tiêu ngắn hạn của mình nó có khớp với cả mục tiêu dài hạn của mình hay không. Ngoài ra thì cái mà mình cảm thấy hay hơn cả ở cái personal scorecard này ấy, tức là công ty khuyến khích mình nhìn vào bản thân, đặt mục tiêu cho bản thân không chỉ trong công việc, tức là trong cái mục tiêu dài hạn đấy thì mình được khuyến khích là không chỉ cứ đâm đầu vào là tất cả những cái mục tiêu đấy phải là công việc, mà họ khuyến khích là ok, ngoài công việc ra, mục tiêu trong tương lai dài hạn và ngắn hạn của bạn là gì? Bạn có một dự án cộng đồng nào mà bạn làm hay không? Mục tiêu về sức khỏe của bạn như thế nào? Bạn có luyện tập rèn luyện gì không để mà mình thật là khỏe mạnh? Rồi thì ngay kể cả là những cái rất là nhỏ như là bạn có cái sở thích cá nhân nào không? Như là trong cái personal scorecard của mình thì mình ghi là mình làm podcast. Thì họ cũng rất là quan tâm, bởi vì là trong suy nghĩ của họ, nhân viên cần phải có một cái cuộc sống mà nó tương đối là cân bằng thì mới có thể dành năng lượng cho công việc được, chứ không phải là đây không phải là như là một cái bảng điểm để chúng ta lúc nào cũng nói về công việc. Và đôi khi là chính những cái hoạt động bên ngoài nó lại truyền cảm hứng rất nhiều cho công việc hiện tại đang làm mà chúng ta không hề hay biết. Giống như là lúc mà mình làm podcast thì chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ có một ngày sếp của mình lại nói với mình là này, hay là mày giúp sản xuất một cái podcast nhỏ nhỏ cho department của mình đi. Mở ra một cái cơ hội là mình sẽ có thể kết nối được với rất là nhiều những người quản lý cấp cao ở các department khác nhau thông qua cái podcast đấy. Nó là trở thành một cái công cụ networking mà mình chẳng bao giờ nghĩ đến cả. Nhưng mà đấy, nếu mà không có những cái sở thích bên ngoài thì không bao giờ, và không ghi ra chia sẻ với cả sếp, thì không bao giờ mình có thể nhận ra được những cái cơ hội như thế ở công ty nơi bạn làm việc, hoặc là trong chính môi trường mà bạn đang học tập mà không có những cái hệ thống như thế. Thì bạn cũng có thể làm như Quyền nói là tự mình ghi lại. Vì thực ra cái quá trình mà mình tự ghi lại đôi khi nó sẽ tốt hơn, đúng không? Mình biết được cái framework nào là nó phù hợp với mình, thay vì là mình đi theo một cái khung nó đã có sẵn.
Đúng rồi.
Ok, thế thì chúng ta cũng đã nói qua là quá trình chuẩn bị như thế nào rồi, đúng không? Thế thì bây giờ bước vào cái quá trình mà trình bày tất cả những cái thành tích mà mình đã làm trong thời gian vừa qua, mặt tốt, mặt xấu, đủ kiểu. Và ngồi bây giờ tưởng tượng là đang ngồi trước mặt sếp và chuẩn bị thì sẽ như thế nào. Cái việc này nó không dễ. Ngày trước thì mình nghĩ rất là đơn giản, mình cứ nghĩ là ủi, đây là sếp của mình, cảm thấy rất là thoải mái, mình không lo lắng gì mấy. Nhưng mà gần đến cái ngày đấy, sau và nhìn thấy những người đi trước đã hoàn thành xong cái phần đánh giá của họ ấy, thì mình mới phát hiện ra là ồ không, thực sự đây là một cái buổi, nếu mà trong cả một năm có một cái lần nào nói chuyện một cách nghiêm túc hết sức với cả sếp của mình thì đây chính là cái buổi đấy. Mình có thể là sếp cận kề với mình, ngày nào mình cũng nói chuyện vui vẻ được, nhưng mà đây là cái buổi mà gần như mình phải nói chuyện với sếp theo framework. Tức là trình bày thành tích như thế nào. Thì thường là có một cái framework, cái STAR framework là mọi người hay nhắc đến, đúng không? Đi interview rất là hay dùng đến. STAR là một từ viết tắt của Situation, Task, Action và Result. Nghe rất là đơn giản, thế nhưng mà làm như thế nào để có thể trình bày nó thật là thuyết phục thì không phải là dễ. Ví dụ như là cái hồi đầu mà mình nhớ trong cái buổi gọi là chưa phải là buổi đánh giá chính thức đâu, mà chỉ là cái buổi mà mình ngồi cà phê với cả sếp mình thôi. Xong rồi bắt đầu mình cũng có bắt đầu ho he đến cái chuyện promotion. Thì hôm đấy sếp mình ném ngay cho mình một câu hỏi, tại sao mày muốn promotion? Thì mình cũng ớ rồi một lúc, xong rồi bắt đầu mình cũng bắt đầu cố gắng giải thích, nghe nó hợp lý. Nhưng mà thật sự là nếu mà sếp mình không có hỏi mình như thế thì chắc là mình chưa bao giờ biết được là mình tại sao mà mình lại muốn được thăng cấp, nó có ý nghĩa gì với mình, chứ không phải là ôi cứ đến kỳ là tôi cũng muốn được bằng bạn bằng bè.
Ừ, hay ý vì anh nói nó cũng rất là quan trọng, tại vì là đây là mình thường là mình sẽ trao đổi về cái thành tích, cái kết quả đúng không? Tại vì là bây giờ đôi khi là mình làm những cái công việc mà mình vẫn làm theo ngày qua ngày và mình không để ý được là mình đang làm cái này vì mục đích gì, nghĩa là mình không tập trung vào cái lý do tại sao ấy. Đấy, giống như cái câu hỏi của sếp Vy Anh đưa cho Vy Anh là tại sao bạn muốn cái đấy, tại sao cái công việc của bạn nó lại có ảnh hưởng và quan trọng. Mọi người nên tập trung vào cái đấy hơn là nói về cái hành động, và lúc nào cũng phải có cái kết quả đi đằng sau cái hành động đấy, nó đưa tới cái gì. Thì cũng gần giống như cái khung mà Vy Anh vừa mới chia sẻ, cái tiếp theo mình nghĩ là rất quan trọng là mình nên thống nhất một cái bản mẫu, một cái hệ thống hay là một cái cấu trúc, mình gọi như thế nào cũng được, nhưng mà cái quan trọng đây là nó phải được thống nhất với quản lý. Nghĩa là không phải là mình đi vào trong cái buổi đấy và mình nghĩ là mình chuẩn bị nói về cái này và quản lý lại chuẩn bị đánh giá mình ở một cái điều khác, đúng không? Và là cho nên là cái điều quan trọng là mình phải chuẩn bị trước cái này và mình có những cái buổi trao đổi với sếp về cái khung mà mình sẽ trao đổi với nhau là gì. Thì mình lấy một lần nữa, mình lấy ví dụ ở đây là ở cái công việc sales engineer hay là kỹ sư kinh doanh của mình, thì thường là bao giờ mình cũng trao đổi với sếp về ba cái mảng bao quát. Một là business, tức là về doanh số, chỉ tiêu, nói về những cái hợp đồng mà mình vừa mới ký được, hay là cái này là nó rất tập trung về con số. Cái mảng thứ hai là về customer, nghĩa là khách hàng. Ở đây là nó sẽ nói nhiều hơn về những cái câu chuyện, những cái dự án mà mình có cái ảnh hưởng tích cực đến khách hàng. Ví dụ như là gần đây mình giúp cho một công ty nâng cấp cả cái hệ thống xử lý dữ liệu và AI của họ lên trên Google Cloud, và nó xảy ra như thế nào và cái kết quả nó là gì, nó đưa đến cái doanh số như thế nào. Đấy, thì đấy là phần thứ hai. Và phần thứ ba thường hay gọi là people and culture, thì cũng hơi giống như Vy Anh nhắc đến đây, là thường là mọi người sẽ không chỉ tập trung vào cái công việc của mình mà nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn là bạn đóng góp gì cho cộng đồng, bạn đóng góp gì cho văn hóa công ty. Thì thực ra đây là một cái phần mà mình thấy gần như là hay nhất, nghĩa là nó đi ra ngoài cái công việc của mình. Khi mà mình thống nhất là mình sẽ trao đổi cái này với quản lý thì nó sẽ khuyến khích bản thân mình sẽ đề cao cái việc đóng góp ngoài cái trách nhiệm chính của mình ra. Ví dụ như bản thân mình thì mình hay làm những cái dự án liên quan đến mentoring cho những bạn ở bên ngoài, hoặc là các dự án về diversity and inclusion, hay còn gọi là về đa dạng và hòa nhập. Ngoài cái văn bản mà mình tự viết cho bản thân mình ra thì mình có một cái văn bản để mình trao đổi với các sếp trước 1-2 tháng đến cái buổi đánh giá, thì thường là mình sẽ phải nói chuyện với quản lý, và trong cái buổi đấy mình trao đổi cái gì thì mình cũng ghi lại cái văn bản này luôn, cho nên nó có một cái như kiểu một cái lịch sử về cái cuộc trao đổi của mình ý. Và ý cuối trong phần này mình muốn nói đến là thường là trong cái khoảnh khắc đấy, ví dụ như Vy Anh vừa nhắc đến đoạn đầu, là tưởng tượng như bây giờ bạn đang ngồi trong phòng với sếp, thì bạn phải thật sự là nghe, tụi mình phải thật sự là nghe, và không nên quá là vội vàng phản ứng, đi vào một cái thế thủ luôn. Ví dụ như là nếu mà sếp có một cái phản hồi gì đấy và nói về cái việc mà bạn có thể làm tốt hơn, thì đôi khi là cái cảm xúc của mình không kiềm chế được, mình không tự chủ được, thì mình sẽ lập tức mình có thể là mình sẽ xông vào mình bảo luôn, đâu mà tại vì tôi làm thế là vì tôi nghĩ như thế này, tôi làm thế kia. Và lấy có lẽ là điều bạn có thể làm sau khi bạn đã suy nghĩ, bạn đã có cái đầu nó lạnh hơn một chút. Nếu mà bạn đã có những cái sự chuẩn bị kỹ và trao đổi thường xuyên với quản lý như tụi mình nhắc đến ở trên, thì gần như là trong cái buổi ở đấy không nên có cái gì làm bạn quá ngạc nhiên, đúng không?
Thế thì sau khi mà trải qua buổi đánh giá rồi và bắt đầu gọi là nhận được kết quả rồi, thì chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Tất nhiên là nếu mà đạt được kết quả như mong muốn thì không còn gì vui bằng, đúng không? Nhưng mà dù kết quả có như mong muốn hay không, thì chắc chắn cái việc mà xin thêm ý kiến, xin thêm phản hồi mang tính xây dựng thì là điều mà chúng ta luôn luôn nên làm rồi. Ví dụ như là năm nay chúng ta muốn được lên một cấp bậc nhưng mà lại không đạt được, thì thay vì là cảm thấy khổ, đau khổ hoặc là bất công, thì có lẽ là chúng ta cũng nên dành thời gian tìm hiểu xem là tại sao mà lần này mình đã cố gắng như thế mà nó vẫn chưa được, có cái điều gì mà mình có thể làm tốt hơn hay không.
Gọi là khi mà mình đã nghe xong cái kết quả mà ví dụ như là kết quả nó không như ý mình muốn ấy, thì cái điều gần như là chắc chắn là mặc dù là cái lời khuyên của tụi mình có thể nói là sẽ nên tránh suy nghĩ chủ quan, nên giữ cái đầu lạnh, nhưng mà cái sự thật là đấy là những cái khoảnh khắc rất là đáng buồn và rất là thậm chí có thể là tức tối, đúng không? Nghĩa là mình có thể nói thế tại vì mình đã từng trải qua những cái khoảng thời gian đấy. Mình đã từng lúc mà sếp nói với mình là bạn sẽ được thăng cấp, nhưng mà rồi đến lúc khi có kết quả nó không như ý mình muốn, cuộc đời thực tế nó không hồng hào như mình nghĩ, và lúc nào nó cũng sẽ có những cái vấp ngã như vậy. Cái điều quan trọng đây là nếu mà bạn thấy buồn, và mình nghĩ là ai cũng sẽ thấy buồn thôi, thì nên gọi là lean into it, nghĩa là cứ cảm nhận nó đi, cứ thấy buồn đi, nghĩa là có cái khoảng thời gian buồn và suy nghĩ và nói chuyện với cả bạn bè, nói chuyện với cả bố mẹ, với những người xung quanh, để cho nó cái thời gian nó trôi qua và mình nó sẽ gọi là bão hòa và nó trôi đi thôi. Cái điều quan trọng tiếp theo là chúng mình sẽ phải bắt đầu chủ động quay trở lại cái guồng chuẩn bị. Thường là ví dụ như là Vy Anh và tụi mình và mình thường hay có cái suy nghĩ là làm như thế nào để mình ngồi xuống với sếp và mình nói chuyện thêm là bây giờ ok tôi đã nhận được những cái phản hồi, thế nhưng mà ngoài ra thì có những cái mục tiêu, có những cái dự án nào mà nó thậm chí nó còn xa hơn cả cái công việc mà mình đang làm, gọi là go above and beyond những công việc của mình mà mình có thể làm tiếp được không, có những cái suy nghĩ tích cực hơn về cái việc tiếp theo mình làm được cái gì.
Và có lẽ điều cuối cùng mà mình nghĩ khá là quan trọng nhưng cũng thật khó, đấy chính là như Quyền nói là việc dù kết quả có như thế nào thì chúng ta cũng hãy cố gắng chúc mừng những người mà đã được kết quả tốt, nhìn nhận thật là đúng về cái kết quả của bản thân, và dù có ra làm sao thì cũng tránh cái việc bàn tán hoặc là nhận xét, đúng không? Nhất là cái việc mà nhận xét về một cá nhân nhất định. Thực ra cái này không chỉ là trong quá trình mà đánh giá đâu, mà mình nghĩ là trong công việc nhìn chung cũng thế. Vẫn biết là có thể là khi đi làm thì có người này người kia, mình cũng rất là khó để có thể làm việc hài hòa được với tất cả mọi người. Và mọi người cũng thế, không phải là mình, chúng ta cũng không phải là hoàn hảo, chúng ta cũng không phải là người mà có thể làm việc được hoàn hảo với tất cả mọi người. Thực sự là trong công việc rất là nên tránh nhận xét về đồng nghiệp, đặc biệt là nhận xét về một cá nhân nào để nhất định chẳng hạn. Tại vì đôi khi cái sự tiếp xúc của chúng ta với người đấy cũng chỉ ở trong một cái hoàn cảnh nhất định thôi, chứ chúng ta cũng không nhìn thấy 360 độ con người đấy như thế nào. Nên là cái việc mà nhận xét một cá nhân hay là chỉ mặt đặt tên một ai đấy để mà bàn tán thì thực sự là một cái mà mình nghĩ là nên tránh, vì nó cũng thể hiện rất là nhiều, nó cũng là một tấm gương phản chiếu rất là nhiều người khác nhìn vào bạn như thế nào, từ cái cách mà bạn nói về những người xung quanh. Bình thường đã nên tránh rồi thì trong cái quá trình mà đánh giá nhận xét này nó càng nên tránh hơn, bởi vì nó rất là dễ mắc phải cái việc là chúng ta cảm thấy ôi thật là bất công, tại sao cái người kia làm không bằng lại được. Thật sự là cái quá trình đánh giá hoặc là thăng chức này đôi khi quyết định không nằm ở sếp của chúng ta, là những cái người đúng trực rồi. Tiếp nhìn thấy quá trình làm việc của chúng ta đâu, đúng không? Mà nó còn phụ thuộc cả vào lãnh đạo cấp cao hơn nữa, rồi lại còn phụ thuộc cả vào cái promotion cycle của từng team nữa. Rất là nhiều thứ mà cái người quản lý họ mặc dù có muốn nhưng mà họ cũng phải cân đối rất là nhiều. Từ cái giờ phút mà chúng ta cố gắng hiểu cho hoàn cảnh của sếp thì mình nghĩ cũng đã là lúc mà chúng ta đã bước lên được một nấc thang cao hơn trong công việc của mình rồi. Vì lúc đấy chúng ta đặt mình ở một cái vị trí cao hơn, nhìn mọi thứ nó toàn cảnh hơn, hành xử như là một người quản lý thay vì chỉ mong muốn là được nâng cấp, và quên đi mất là đôi khi chính những cái cư xử của chúng ta trong những cái giờ phút này cũng là lúc mà họ, người quản lý họ quan sát và xem là chúng ta cư xử như thế nào, đúng không?
Công nhận. Đây, cái ý đấy rất là hay. Là cái cách mà mình phản ứng với cái việc mình có thể là không được thăng cấp, nó sẽ còn đánh giá xem là mình còn được thăng cấp hay không. Nghe nó hơi chống ấy, nhưng mà đấy là sự thật.
Tất nhiên là cũng không thể nào giả lả là ui thật là vui, chúc mừng bạn thế này thế kia. Mình cũng không cần phải diễn là mình rất vui. Mình có thể buồn, mình có thể thể hiện cảm xúc, nhưng mà có lẽ là cũng nên nhìn mọi thứ nó toàn cảnh, đúng không? Chứ cũng không nên lấy đấy làm buồn, vì biết đâu cái việc mà mình lùi lại cái bước lần này thì cũng lại là cái động lực lớn hơn cho mình bước những cái bước dài hơn thì sao, cũng không biết được.
Đúng rồi, hợp lý.
Ok, hy vọng là sau tập ngày hôm nay thì các bạn cũng có thể sẽ rút ra ít nhiều được một số những gợi ý nào đó có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và làm việc. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tập 27 với một khách mời rất là đặc biệt sắp được tiết lộ. Càng ngày thì càng cảm thấy cái quá trình mà đi tìm kiếm khách mời cho Unlock FM nó rất là thử thách, bởi vì có vẻ như các bạn muốn lắng nghe nhiều câu chuyện hơn, đúng không? Chứ không phải là chỉ muốn tìm kiếm một tấm gương. Thế bọn mình cũng đã rất là cố gắng, và khách mời trong tập tới đây cũng là một cá nhân mà tụi mình tin chắc là các bạn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị và cũng sẽ học hỏi được nhiều từ nhân vật này. Như thường lệ, Unlock FM được gửi đến các bạn bởi mình, Vy Anh và Quyền, sản xuất nội dung, thiết kế sản phẩm do An Lê phụ trách, và social media là Lan Anh. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe đến tận phút cuối cùng, và hẹn gặp lại các bạn rất sớm. Nhau, bye!
Bye bye!